Thưa quý thính giả, lên tiếng báo động về tình trạng sức khỏe của người anh trai là tiến sĩ Cù Huy Hào Vũ, hiện trong trại tạm giam B14 Bộ Công an. Cô Cù Thị Xuân Bích đồng thời xác định rằng người anh của cô là người yêu nước, không thể bị khởi tố bởi Điều 88, tội tuyên truyền chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa. Mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn của Việt Hùng.
Trước hết xin thay mặt là quý thính giả của Đài Á Châu Tự Do xin kính chào cô Cù Thị Xuân Bích. Theo những cái tin tức mà chúng tôi ghi nhận được, anh trai cô hiện đang trong tình trạng báo động về chứng bệnh đau tim tái phát. Xin cô có thể cho quý thính giả của Đài được biết là tình trạng sức khỏe hiện nay của anh trai cô như thế nào dạ thưa cô?
Vâng ạ, cảm ơn. Anh Cù Huy Hào Vũ có tiền sử về bệnh tim. Do đó, từ khi bị bắt giam cho đến nay, anh Vũ bị lên cơn đau tim. Tuy nhiên, với điều kiện y tế trại giam, việc điều trị bệnh tim của anh Vũ không thực sự có hiệu quả. Điều này cũng khiến gia đình tôi rất là lo lắng. Biết anh bị bệnh tim bẩm sinh nên ngay từ khi anh bị bắt ngày 5 tháng 11 năm 2010, thì ngày 6 tháng 11 2010, chị Nguyễn Thị Dương Hà, vợ anh Vũ và tôi với tư cách là em gái anh Vũ đã có đơn bảo lãnh cho anh Vũ gửi đến Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an là nơi lúc đó bắt giam anh Vũ. Ngày 30 tháng 12 năm 2010, khi đã có cáo trạng, Viện Kiểm sát Hà Nội đã truy tố anh Vũ ra tòa, tôi và chị Dương Hà lại tiếp tục làm đơn bảo lãnh cho anh Vũ gửi tránh tòa án Hà Nội. Nhưng cho đến nay cũng không được Tòa án Nhân dân Hà Nội trả lời. Mặc dù ai cũng biết bệnh tim là bệnh hiểm nghèo, nhưng cả Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an và Tòa án Nhân dân Hà Nội không ai quan tâm đến tình trạng sức khỏe của anh Cù Huy Hào Vũ cả.
Dạ, nhưng mà
lẽ ra theo hiến pháp, công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể và được pháp luật bảo hộ về tình trạng sức khỏe và tính mạng, danh dự, nhân phẩm.
Từ cái ngày mà anh trai cô bị bắt cho đến nay đó, gia đình hoàn toàn vẫn chưa được thăm gặp phải không ạ?
Chưa. Với tư cách là người nhà, vợ và con, em gái, chú ruột, thì ngay từ cái ngày anh Vũ bị bắt là ngày 5 tháng 11 năm 2010 ấy, đến nay đã được hơn 3 tháng, gia đình tôi đã có rất nhiều đơn thư xin thăm gặp nhưng vẫn chưa được giải quyết. Riêng chị Hà vì là luật sư của anh Vũ nên chị được gặp với tư cách là luật sư. Nhờ vậy mà chị Hà và luật sư Trần Đình Triển biết được anh Vũ hay bị đau tim vào ban đêm. Họ hoàn toàn im lặng, cho đến giờ phút này là hoàn toàn im lặng, không có sự trả lời gì cả.
Cái lần gặp gần đây nhất, luật sư Nguyễn Thị Dương Hà có cho gia đình biết là cái tình trạng mà cái bệnh tim bẩm sinh tái phát của anh trai cô nó ở cái mức nào hay không?
Với cái điều kiện nhà giam thì làm sao đảm bảo với người bệnh hiểm nghèo như anh Cù Huy Hào Vũ được? Và lại việc bắt giam giữ, truy tố anh một cách trái hiến pháp và pháp luật thì làm sao anh Vũ không nghĩ ngợi, uất ức dẫn đến bệnh tim bị tái phát và thường anh phải sử dụng thuốc của trại. Và vào ban đêm thì anh hay bị đau. Chị Dương Hà và luật sư Trần Đình Triển đã mang thuốc vào trại gửi, nhưng trại từ chối không cho gửi và nói rằng chỉ được dùng thuốc của trại.
Anh trai cô có cho luật sư Trần Đình Triển cũng như luật sư Nguyễn Thị Dương Hà biết là ở trong trại đó bác sĩ điều trị cái bệnh cho anh trai cô cái bệnh tim nó như thế nào hay không?
Thực ra thì anh trai tôi cũng nói là ở trong này thì trại giam cũng có thuốc. Theo như là chị Hà nói là họ đối xử với anh cũng đúng được thôi ạ.
Cách đây không lâu thì chúng tôi ghi nhận tiến sĩ Cù Huy Hào Vũ có ủy quyền cho cô với tư cách là em gái xin bảo lãnh tại ngoại để cho anh trai cô có điều kiện là chữa trị cái bệnh tim ở tại gia. Các cấp chính quyền không có một cái hồi âm.
Không có hoàn toàn. Tôi đã gửi 2 lần rồi ạ. Tôi gửi cho Tòa án Nhân dân Hà Nội. Tôi gửi cho bên Bộ Công an.
Liệu rằng những cái lá đơn của cô có đến tay được các cấp lãnh đạo hay không?
Tôi làm hết sức mình. Tôi gửi bằng thư bảo đảm. Với cả làm tất cả những gì theo đúng những pháp luật cho phép. Nhưng mà hoàn toàn hiện đến sau giờ phút này tôi cũng không được một lời hồi âm gì cả.
Theo chỗ chúng tôi ghi nhận, không loại trừ khả năng cuối tháng 2, đầu tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ đưa cái trường hợp của anh trai cô ra xét xử. Về cái tin này đó, cho đến giờ phút này thì gia đình đã ghi nhận được có những cái diễn tiến gì mới hay chưa?
Có thể là sau 2 tuần nữa hoặc là lâu hơn nữa, hiện tại thì chúng tôi chưa biết đến thời gian là chính xác là bao giờ?
Về cái bản cáo trạng, bên viện kiểm sát có buộc tội anh trai cô là phạm vào điều 88, tức là tội tuyên truyền chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa. Về phía gia đình, cô nghĩ gì về cái lời cáo buộc này ạ?
Về phía gia đình thì tôi luôn luôn nghĩ rằng anh tôi làm theo đúng hiến pháp và pháp luật, và anh tôi là người yêu nước. Ngay bản thân chúng tôi được sinh ra trong gia đình yêu nước, cho nên là những việc làm của anh trai tôi thì tôi tin tưởng. Còn ngoài ra có một ý kiến gì về cáo trạng khi đó là luật sư của anh trai tôi sẽ trả lời cái điều vậy.
Trước khi chia tay quý thính giả, với cái lời cáo buộc anh trai cô là tiến sĩ Cù Huy Hòa Vũ vào điều 88 tuyên truyền chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa đó, thì cô sẽ nói điều gì với quý thính giả cả trong và ngoài nước?
Vâng, trước tiên tôi thay mặt gia đình tiến sĩ Cù Huy Hòa Vũ cảm ơn quý đài, quý thính giả đã quan tâm tới tình trạng sức khỏe của tiến sĩ Vũ. Và qua quý đài, tôi gửi lời cảm ơn chân thành tới những ai đã ủng hộ tiến sĩ Vũ trong thời gian qua. Và đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những người đã gửi thỉnh nguyện thư yêu cầu giải oan cho tiến sĩ Cù Huy Hòa Vũ. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn quý đài đã quan tâm và có một cuộc phỏng vấn như thế này. Nó cũng gọi là bất ngờ, một vài câu hỏi cũng bất ngờ với tôi. Tôi nghĩ rằng tôi đã trả lời hết những gì sự thật cũng như theo đúng như pháp luật cho phép.
Thay mặt quý thính giả của đài, xin cảm ơn cô Cù Thị Xuân Bích.